Đan Vũ Càn Khôn, chương 154, tình báo, góc truyện audio.com. Tiết Tuấn thấy Hầu Vũ Bạch đi tới, vội vàng đứng lên, mà Điền Mông cũng không thể không buông xuống chân gà trong tay. Khi Hầu Vũ Bạch đã đi tới cạnh bàn liền cùng Tần Phàm đứng lên, không phải nói là họ sợ Hầu Vũ Bạch mà chỉ là nếu có người tới mời rượu thì cần đứng lên đáp lễ, điểm ấy lễ nghi bọn họ vẫn hiểu được. Điền huynh, Tiết huynh, Tần huynh, Hầu Vũ Bạch giơ cao chén rượu, hướng ba người chào hỏi. Hầu mỗ mời ba vị một chén, lần này Vân Châu tạo thành liên minh xin mời ba vị ủng hộ nhiều hơn. Nhất định, đều là người Vân Châu, theo lý nên giúp đỡ lẫn nhau, lần này Tiết mỗ chúc các vị trong thí luyện chiêu thánh đại phóng kỳ quang, phẩm cấp càng tiến hơn một bước. Tiết Tuấn giơ cao chén rượu, hướng người chung quanh nói. Nhìn ra được trong ba người hắn là người lõi đời nhất, thụ sâu ảnh hưởng của cha hắn là Tiết Trường Phong. Mà Điền Mông thì không nói gì, chỉ trực tiếp cầm chén rượu trong tay uống cạn. Tần Phàm cũng không nói, nâng chén như mời tiếp theo uống một hơi cạn sạch, mặc dù không nói như Tiết Tuấn, nhưng không thể xem là thất lễ. Ha ha, hôm nay xem thân thủ của Tần huynh thật lợi hại, Hầu mỗ tin tưởng lần này Tần huynh nhất định có thể làm rạng rỡ trong ngày chiêu thánh, có lẽ sẽ thăng lên tới mấy cấp cũng nói không chừng. Uống một chén rượu, Hầu Vũ Bạch liếc mắt nhìn Tần Phàm, sau đó tươi cười ôn hòa nói. Hầu Vũ Bạch vừa dứt lời, sắc mặt Tiết Tuấn lập tức biến đổi. Mà con ngươi của Tần Phàm cũng co rụt lại, hiện lên tia lạnh ý, Hầu Vũ Bạch tới mời rượu rõ ràng là không có ý tốt, một câu nói này của hắn nhìn qua giống như khen ngợi Tần Phàm, nhưng trên thực tế là hấp dẫn cừu hận cho Tần Phàm. Tần Phàm nhìn lướt qua những người của Vũ Thành cùng Châu Thành, quả nhiên trên nét mặt bọn họ hiện lên vẻ oán độc, đặc biệt là Bành Uy càng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại tiếp tục nhìn Ngô Phong đứng sau lưng Hầu Vũ Bạch, thấy hắn lộ ra thần sắc hài hước, biết hắn quả nhiên đã đáp thuyền của Hầu Vũ Bạch. Hơn nữa có thể mời được Hầu Vũ Bạch ra mặt cho hắn, mặc dù là không để lại dấu vết nhưng xem ra quan hệ giữa hai nhà Hầu Ngô cũng không cạn. Ngô Phong thoạt nhìn còn cười thật âm hiểm, không biết hắn làm sao cấu kết lại cùng Hầu Vũ Bạch. Thấy Hầu Vũ Bạch đã rời đi, Điền Mông nặng nề ngồi xuống, có chút tức giận nói. Bất quá chỉ là một tên tiểu nhân, cần gì quan tâm, có cơ hội sẽ cho hắn biết tay. Tần Phàm lại rót một chén rượu, trong miệng của hắn thản nhiên nói, dựa theo quan sát của hắn cùng tin tức mà Cổ Mặc thông báo, cả đám chiêu thánh giả của Vân Châu thế nhưng cũng không có một ai là tiên thiên võ sư, điều này vừa làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời cũng tự tin hơn rất nhiều. Ba vị, không biết tại hạ có may mắn ngồi xuống cùng nhau nói vài lời không? Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đệ tử thế gia thoạt nhìn có chút nhỏ gầy đi tới giơ chén rượu nói với ba người Tần Phàm, sắc mặt người này có chút vàng như nến, đôi mắt nhỏ thoạt nhìn lại linh động hơn Điền Mông rất nhiều. Vị này chính là, Tiết Tuấn có chút nghi hoặc hỏi, đối với người này không hề có bất kỳ ấn tượng. Tần Phàm nhìn hắn nhưng không nói gì, xã giao như vậy giao cho Tiết Tuấn vẫn thích hợp nhất. Nga, ngượng ngùng, quên tự giới thiệu, thiếu niên nhỏ gầy vỗ nhẹ vào đầu mình, mang theo vẻ xin lỗi nói. Ta đến từ thất phẩm chân vũ thế gia Tô gia của Phù Thành, tên là Tô Dương, chủ yếu là thấy ba. Góc truyện audio.com, vị thật ăn ý cho nên mới mạo muội tới kết giao một chút mà thôi. Ha ha, nguyên lai là Tô huynh, mời ngồi. Tiết Tuấn đứng lên hoan nghênh nói, Tần Phàm cũng gật đầu như chào hỏi. Không biết khi ba vị đến có đi ngang qua Âu Vân Sơn không? Chuyện được copy tại truyện phun đôi bên khách khí một phen, sau đó tự Tô Dương dẫn đầu hỏi trước. Âu Vân Sơn, Tần Phàm ba người có chút xa lạ đối với tên gọi này. Ha ha, ta biết vài vị đến từ Nam Phong Thành, mà từ Nam Phong Thành đến Nguyên Thành vừa lúc phải đi ngang Âu Vân Sơn, ở nơi đó không xa có một hồ lớn, cách nơi này chừng một ngày lộ trình. Tô Dương giới thiệu, không sai, thật sự chúng ta có đi ngang qua hồ lớn kia, tối hôm qua chúng ta có tá túc ở đó một đêm, nhưng không biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Tiết Tuấn có chút nghi hoặc hỏi. Ba vị có điều không biết, ở Âu Vân Sơn nguyên bản có một đám cường đạo, được xưng Âu Vân Trại, tập trung tới mấy trăm cường đạo, nghe nói còn có cả tiên thiên võ sư thực lực thập phần cường hãn. Đặc biệt chuyên cướp bóc khách thương lui tới dọc đường, cực kỳ tàn bạo cùng tỉnh táo, từng có quân đội Nguyên Thành đi tới nơi đó muốn tiêu diệt nhưng bọn hắn nhận được tin tức trước tiên bỏ chạy, chờ đợi quân đội rời đi thì quay về làm việc ác, trở thành u ác tính trên con đường từ Nam Phong Thành tới Nguyên Thành đã thật lâu. Tô Dương chậm rãi nói tiếp. Nhưng vào ngày hôm qua, trên Âu Vân Trại máu chảy thành sông, thi thể đầy khắp núi đồi, mấy trăm tên cường đạo không ngờ bị người giết sạch, một tên cũng không để lại. Cả vị trại chủ thực lực tiên thiên võ sư cũng bị giết chết. Ha ha, ta chỉ là biết ba vị hôm qua chắc đi ngang qua nơi đó, cho nên ý đặc biệt đến tìm hiểu một chút tin tức. Tô Dương nói rất thành thật, đương nhiên, để báo đáp lại ta cũng sẽ cung cấp một tin tức khác cho ba vị. Tiết Tuấn cùng Tần Phàm liếc mắt nhìn nhau, đều đang nhớ lại người đã gặp được trong hồ lớn, người nọ huyết khí bao phủ khắp toàn thân dày đặc, hình như từng trải qua một trận giết chóc, rất có thể chính là hắn đã rửa sạch Ô Vân Trải. Vì thế Tiết Tuấn liền đem bộ dáng của người kia miêu tả đi ra. Một thân hắc y cầm kiếm, Tô Dương mỉm cười trầm ngâm, sau đó chợt nói. Nghe theo miêu tả của các vị, người này có thể đến từ lục phẩm chân võ thế gia phiền thành Mạnh gia chiêu thánh giả, nếu như ta nhớ không lầm, người kia hình như tên là Mạnh Thần, nhưng hắn lại không tới tham gia buổi tụ họp lần này như chúng ta. Gì, Tô huynh thế nhưng đều biết rõ ràng về các chiêu thánh giả của các thế gia sao? Tần Phàm không nhịn được có chút nghi hoặc, tin tức của Tô Dương này thoạt nhìn so với ẩn thế mạo hiểm đoàn của hắn còn muốn linh thông hơn, ít nhất hắn không biết đại biểu của mỗi chân võ thế gia lại là ai. Ha ha, không dối gạt ba vị, tìm hiểu tin tức chính là thế mạnh của Tô gia chúng ta, thật giống như ba vị ta đại khái đều có thể nói được bối cảnh sau lưng chư vị. Tô Dương cười nói, vị Điền huynh này tên là Điền Mông, Điền gia các vị am hiểu nhất chính là dùng côn, uy lực một chiêu đả long côn cương mãnh, luyện tới đại thành thì khi sử dụng quỷ khóc thần hào, hết sức lợi hại. Mà Tiết huynh tên là Tiết Tuấn, đạp thuyết bộ của Tiết gia được xưng đạp thuyết vô ngân, quả thật là vũ kỹ thân pháp hết sức lợi hại, hai vị chính là lục cấp võ sư cảnh giới. Mà Tần huynh tên là Tần Phàm, đại biểu của Tần gia các vị vốn là Tần Tiến, nhưng cuối cùng ngươi đánh bại hắn, liền chờ. gocchuyenaudio.com, thành chiêu thánh giả đại biểu cho Nam Phong Tần gia, ngươi là ngũ cấp võ sư, nhưng nghe nói khí lực của ngươi thập phần cường hãn. Nghe được Tô Dương đem thân phận bối cảnh của ba người nói ra vô cùng tường tận, sắc mặt ba người Tần Phàm không khỏi biến đổi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đặc biệt Tần Phàm, đối với mạng lưới tình báo của Tô gia cảm thấy vừa hâm mộ lại đố kỵ, thầm nghĩ lần này sau ngày chiêu thánh trở về nhất định phải chuyên tâm đầu tư vào ẩn thế mạo hiểm đoàn, mạng lưới tình báo nhất định phải làm được như Tô gia mới xem là đủ tư cách. Ha ha, không biết các vị có muốn biết lần này trong ngày chiêu thánh thực lực cụ thể của các chiêu thánh giả của các đại thế gia như thế nào không? Điều này ta cũng có thể cung cấp cho các vị. Tô Dương thấy ba người Tần Phàm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc có vẻ vô cùng hài lòng, lúc này mới tiếp tục nói. Cách chương.